Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Trump sẽ phát họa ưu tiên dự chi ngân sách trước Quốc hội tối hôm nay thứ ba.
This budget follows through on my promise to focus on keeping Americans safe, keeping out terrorists.
Tổng thống Trump nói kế hoạch ngân sách của ông được lập theo hứa hẹn của ông là sẽ tập trung vào mục tiêu bảo vệ an toàn cho nhân dân Mỹ, không để khủng bố và tội phạm lọt vào. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Donald Trump sẽ phát biểu trước phiên họp chung của hai viện quốc hội và toàn thể nhân dân Hoa Kỳ chiều tối hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 2. Đây sẽ là bài phát biểu quan trọng đầu tiên của ông kể từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng trước. Ông Trump theo trông đợi sẽ nói về các ưu tiên dự chi ngân sách cho năm tới, trong đó sẽ tăng mạnh cho chi tiêu quốc phòng và giảm mạnh các chương trình viện trợ nước ngoài và chi tiêu nội địa. Từ thủ đô Washington, thông tin viên Jim Malone của đài VOA tường trình rằng, Tổng thống Trump đã nói sơ lược phát biểu của ông sẽ đọc trước Quốc hội trong cuộc họp với các thống đốc bang tại Tòa Bạch Ốc.
This budget follows through on my promise to focus on keeping Americans safe, keeping out terrorists.
Ông nói kế hoạch ngân sách này được lập theo hứa hẹn của ông là sẽ tập trung vào mục tiêu bảo vệ an toàn cho nhân dân Mỹ, không để khủng bố lọt vào, không để tội phạm lọt vào và tống giam những kẻ vi phạm bạo động và trục xuất tất cả bọn chúng. Phân tích gia John Fortier của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng nói, ngoài việc tăng ngân sách quốc phòng và giảm chi tiêu cho các chương trình nội địa, các nhà lập pháp cũng hy vọng sẽ nghe Tổng thống nói về vấn đề cải tổ thuế và chăm sóc sức khỏe.
But he and Congress broadly agree on repealing Obamacare and a tax cut and border security and
phân tích gia Fortier nói, nhưng Tổng thống và Quốc hội do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số nhìn chung đồng ý với việc bãi bỏ Obamacare, giảm thuế và sửa đổi luật lệ về an ninh biên giới, và đó là những vấn đề sẽ gắn kết các đồng nghiệp Cộng Hòa với nhau. Phe Dân Chủ trông có vẻ ở trong tư thế sẽ chống lại nhiều sáng kiến của Tổng thống Trump. Tân Chủ tịch Đảng Dân Chủ, ông Tom Perez, cựu Bộ trưởng Lao động, nói,
Donald Trump, you do not stand for America. Donald Trump, we will not allow those values to divide America.
Ông Donald Trump, ông không vì nước Mỹ. Ông Donald Trump, chúng tôi sẽ không cho phép những giá trị đó gây chia rẽ nước Mỹ. Và đó là những gì chúng tôi sẽ thống nhất hành động trong đảng của chúng tôi theo những giá trị của chúng tôi. Tại nhiều cuộc họp cử tri của các nghị sĩ trong mấy ngày gần đây, cho thấy nhiều nỗi tức giận về ông Trump và nhiều người lo sợ về những thay đổi trong chính sách chăm sóc sức khỏe, như trong cuộc họp do Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ khối Cộng hòa ở Thượng viện chủ trì. Tổng thống Trump trông có vẻ sẵn sàng giao chiến không chỉ với bên Dân Chủ mà với cả giới truyền thông báo chí.
And we have to fight it, folks. We have to fight it. They're very smart, they're very cunning, and they're very dishonest.
Tổng thống Trump nói, chúng ta phải chiến đấu các bạn à, chúng ta phải chiến đấu chống truyền thông báo chí. Họ rất tinh khôn, họ rất xảo quyệt, và họ rất bất lương. Một số đảng viên Cộng hòa cho rằng việc tấn công truyền thông là một hành động gây mất tập trung không cần thiết. Nhưng như nhận xét của chiến lược gia đảng Cộng hòa John Afriari, thì đó cũng là một phần của tính khí khó đoán của Tổng thống Trump.
He's unpredictable on purpose. This has been his sole strategy, and that's a sea change for most presidents.
Ông Fieri nói, ông ấy tỏ ra khó đoán có chủ đích. Đó là toàn bộ chiến lược của ông, và và đó là một sự khác biệt lớn so với hầu hết các tổng thống thực sự tỏ ra có thể đoán được. Và điều đó đảo lộn tất cả những thói quen trước đó và khiến cho giới lãnh đạo trong quốc hội phải mất một thời gian để nghiệm ra cách đối phó. Tổng thống Trump cũng có thể sẽ dùng bài phát biểu trước quốc hội để trấn an cử tri sau khởi sự nhiệm kỳ tổng thống của ông thỉnh thoảng có hỗn loạn và để vực lại tỷ lệ ủng hộ ông vốn đang ở mức thấp đối với một tân tổng thống.
Ngày 27 tháng 2, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam công bố báo cáo vi phạm nhân quyền năm 2015-2016. Báo cáo cho biết chính quyền gia tăng tấn công nhắm vào những người tham gia mạng xã hội, người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền và cả dân thường, với 11 người bị bắt giam và 202 người bị đánh đập trong năm 2016. Báo cáo cũng cho biết trong năm 2015, số người bị bắt là 9 người, số người bị đánh đập là 157. Từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Phạm Bá Hải, điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam cho VOA biết.
Cái báo cáo về vấn đề đi ở Việt Nam vào năm 2015 và 2016, đặc biệt cái lần này là chúng tôi tập trung vào về vấn đề trấn áp của chính quyền đối với người bất đồng chính kiến và những người bảo vệ nhân quyền. Thì đặc biệt trong số đó là có những thường dân, những người mà người ta là nạn nhân của vấn đề bất cập của chính sách. Thì chúng tôi chủ yếu làm rõ cái vấn đề chính quyền Việt Nam đã sử dụng bạo lực để tấn công những người bất đồng chính kiến này. Thành ra cái đặc điểm của báo cáo này là chúng tôi muốn kêu gọi nhà nước Việt Nam cần phải chấm dứt các hành động dùng bạo lực đối với chúng tôi. Đây là điểm đặc điểm quan trọng nhất.
Trong báo cáo lần này, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam tập trung vào mối tương quan giữa chính quyền và người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền. Con số trong thống kê được thu thập qua các hệ thống thông tin trong và ngoài nước và mạng lưới cộng tác viên.
Việt Nam trong 3 năm qua làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng họ không thực sự cải thiện về vấn đề tôn trọng nhân quyền. Thực chất ở trong nước, theo cái số liệu mà chúng tôi đã là làm báo cáo và công bố, thì càng ngày chính quyền Việt Nam càng trấn áp, thô bạo hơn đối với người bất đồng chính kiến.
Theo anh Phạm Bá Hải, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm là một tổ chức xã hội dân sự có các thành viên là cựu tù nhân lương tâm, theo khái niệm của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã từng trải qua nhiều năm trong tù. Nhiệm vụ của họ là đấu tranh cho một đất nước Việt Nam không còn tù nhân lương tâm. Họ kêu gọi Việt Nam thả các tù nhân lương tâm hiện còn ở trong tù, dù biết rằng công việc này là rất khó khăn, thậm chí chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục đi vào tù một lần nữa, anh Hải cho biết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và tiếp tục lên tiếng trong và ngoài nước, kêu gọi các tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân quyền ra áp lực Việt Nam thả các tù nhân lương tâm.
Theo như chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu, sở dĩ chính quyền Việt Nam có đánh đập và bắt bớ nhiều thì chúng ta sẽ nhìn thấy được đặc điểm của nó xảy ra từ khoảng giữa năm 2016 đến nay, có nghĩa rằng là sau sự kiện Formosa. Thành ra số lượng nạn nhân của đánh đập thì chúng ta thấy là số lượng nó rất lớn. Là số lượng thành phần đó là những người đã tham gia những cuộc tuần hành ôn hòa và bị lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát nhân quyền đã đánh đập. Và tôi nghĩ đây là cái nguyên nhân chính của chính sách bắt bớ. Và tiếp theo đó là những người mà sử dụng mạng truyền thông để đưa tin về vấn đề này. Bao gồm các vấn đề bất cập về chính sách, về an sinh xã hội, rất nhiều vấn đề, kể cả những việc làm khuất tất của an ninh trong vấn đề tấn công. Thì những blogger, những người làm truyền thông trên mạng xã hội, người ta lên tiếng đều trở thành những đối tượng của bắt bớ. Chúng ta thấy một hàng loạt tất cả những người mà liên quan đến vấn đề truyền thông như Mẹ Nắm, như bác sĩ Hồ Hải và một số anh em khác ở các tỉnh khác bị liên quan đến vấn đề truyền thông.
Theo anh Hải, nhóm anh Lưu Văn Vịnh bị bắt giữ theo Điều 79 cho thấy chính quyền Việt Nam sợ hãi tất cả những ai bày tỏ ước vọng rằng Việt Nam sẽ tiến đến nền dân chủ đa nguyên thì họ đều mạnh tay bắt bớ. Anh Hải nói trong 2 tháng đầu năm của 2017, người bị tấn công bị liên quan đến vấn đề Formosa và khuynh hướng này sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay. Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam kêu gọi chính quyền Việt Nam phải chấm dứt sử dụng bạo lực, tấn công giới bất đồng chính kiến, tôn trọng nhân phẩm và quyền con người khi người dân thực thi quyền của mình, đặc biệt là quyền bày tỏ ôn hòa nơi công cộng. Ngoài ra, hội kêu gọi chính quyền Việt Nam thừa nhận và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập phát triển và đồng thời thả vô điều kiện tất cả 66 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ. thông tin chưa bao giờ bùng nổ như thời điểm hiện nay và đang chi phối các vấn đề chính trị từ diễn đàn quốc tế đến các địa phương xa xôi. Với một đoạn video đăng trên YouTube hay trên Facebook, một nhà hoạt động xã hội có thể kêu gọi mọi người dùng truyền thông xã hội để bày tỏ quan điểm chống lại sự kiểm duyệt độc tài của nhà nước và cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Tại Việt Nam, truyền thông mạng xã hội hiện nay là một công cụ hữu hiệu giúp phong trào dân chủ mở rộng và ngày càng hoạt động hiệu quả. Đó là nhận định của blogger và nhà báo Yên Vũ, người vừa có bài phát biểu tại Hội luận Nhân quyền Việt Nam ngày 27 tháng 2 vừa qua tại Garden Grove, California. Nhà báo Yên Vũ cho VOA Việt ngữ biết.
Ngôi làng ở phía Bắc hay là ở trên cao nguyên, với sự hỗ trợ của Internet, mạng xã hội đã thu hút và hấp dẫn hầu hết các giới trẻ. Ta có thể thấy là từ những cô cậu vừa mới bước vào tuổi mới lớn đã biết sử dụng thành thạo một chiếc cell phone, và từ ở chiếc cell phone của họ, họ có thể quay phim, họ có thể ghi âm, họ có thể chụp hình, và họ lập tức bằng những cái mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, như là Instagram, như là Twitter, họ có thể truyền tải thông tin ngay lập tức đến toàn thế giới. Cho nên theo tôi thấy, với một cái thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, mạng xã hội đúng là một công cụ hết sức hữu hiệu, đặc biệt là cho cái phong trào đấu tranh cho dân chủ.
Mạng xã hội giúp người dân ý thức về xã hội mình đang sống và nền chính trị chi phối vận mệnh của mình.
Với những người mà hoạt động đấu tranh dân chủ, họ ý thức được thông tin chính là sức mạnh, thông tin chính là cái công cụ để góp phần phá vỡ những cái bức màn trước đang che phủ những cái bí mật xã hội kém dân chủ. Họ biết được chính chỉ có qua thông tin thôi thì người dân mới được ý thức hơn về cái xã hội mình đang sống, ý thức hơn về cái thời đại và cái nền chính trị đang chi phối cái vận mạng của mình.
Nhiều nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đã biết tận dụng các blog sơ khai cho đến các mạng phong phú và hiện đại, và hiện nay họ có thể tường thuật trực tiếp qua livestream ngay khi sự việc đang xảy ra. Không có gì chứng minh một cách minh bạch và cụ thể cho sự thật đang xảy ra bằng việc quay phim trực tiếp, blogger Yên Vũ cho biết. Nhận định về việc các nhà tranh đấu cho dân chủ trong nước sử dụng mạng truyền thông bị chính quyền trấn áp, từ việc áp dụng các quy định hành chính đến sách nhiễu người dùng Internet, nhà báo Yên Vũ cho biết.
Là thể chế độc tài điển hình như là Cộng sản Việt Nam, khi mà họ ý thức được cái sức mạnh của mạng xã hội, cái sức mạnh nhân dân qua truyền thông, thì họ phải tìm cách họ ngăn ngừa. Tại vì rõ ràng là không ai muốn cái thể chế mình bị bộc lộ ra những cái điểm xấu, và họ sẽ dùng những cái đòn răn đe để mà kềm hãm lại, chứ họ biết là họ không có thể là ngăn chặn tất cả. Nếu mà họ sử dụng những cái biện pháp về hành chính, về luật pháp để kềm hãm thì chắc chắn là cũng sẽ làm cho một số người sẽ chùn bước. Nhưng càng có số đông thì nhà cầm quyền càng khó để mà ra tay đàn áp hoặc là ngăn chặn. Điển hình một cái nick gọi là Dư Leo, ban đầu họ chỉ có răn đe, nhưng mà họ thấy là tất cả mọi người ủng hộ cái anh Dư Leo đó thì họ lại ngại va chạm. Cho nên là bằng mọi cách chúng ta nên hỗ trợ nhau về truyền thông để vượt qua cái đòn phép của nhà cầm quyền.
Nhà báo Yên Vũ nói rằng các nhà dân chủ nên tận dụng mạng truyền thông xã hội để tiếp cận với người dân và quốc tế. Tuy nhiên, để thực hiện một cuộc cách mạng màu thì phải thận trọng.
Mà Việt Nam nó có hơi khác với lại cái nước mà đã từng lập ra là cách mạng màu, cách mạng hoa. Những người hoạt động về xã hội Việt Nam, họ ý thức được là có những cái cuộc cách mạng thành công nhờ mạng xã hội. Nhưng với thể chế của Việt Nam, nó vẫn có những cái đặc thù. Theo tôi là vẫn là do là cái nỗi sợ nó còn quá lớn ở nước Việt Nam, đã từ lâu đánh mất những cái ý thức về dân chủ, về pháp quyền. Cho nên là bước theo một những cái lộ trình là nó từ từ thôi. Từ vì rõ ràng nếu mà mình chưa chuẩn bị được đến nơi đến chốn mà bước một tháp tới một cái cuộc cách mạng thì nó có thể nó sẽ gây cái thảm lớn.
Mạng xã hội tuy rất hiệu quả, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, gây phản tác dụng cho phong trào dân chủ. Nhà báo Yên Vũ phân tích thêm, chính quyền Việt Nam thấy được mặt trái này nên lập ra các binh chủng chuyên gây nhiễu loạn, phá rối thông tin trên mạng xã hội. Nếu không tỉnh táo thì chúng ta có thể sa vào các bẫy truyền thông của nhà nước.
Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị. Một phái đoàn cấp cao của Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba đã đến Kuala Lumpur, Malaysia để đòi thi thể người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-nam là nạn nhân của một vụ án ám sát bằng chất độc thần kinh mà nhiều người nghi ngờ do Bắc Triều Tiên dàn dựng. Ông Kim Jong-nam bị giết hôm 13 tháng 2 tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Thi thể của ông đã trở thành trọng tâm của cuộc chiến ngoại giao nảy lửa giữa Bắc Triều Tiên và Malaysia. Bắc Triều Tiên thậm chí còn phản đối việc các nhà điều tra giảo nghiệm tử thi nạn nhân, trong khi phía Malaysia nhất quyết không giao trả thi thể ông Kim nếu không nhận được mẫu ADN và xác nhận từ người thân. Trong phái đoàn Bắc Triều Tiên đến Malaysia có ông Ri Tong-il, cựu phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc. Ông Ri cho các nhà báo ở bên ngoài tòa đại sứ Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba biết, các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đến Malaysia để thu hồi thi thể ông Kim và yêu cầu phóng thích công dân Bắc Triều Tiên bị Malaysia bắt giữ trong vụ án này. Ông nói, phái đoàn Bình Nhưỡng cũng muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Bắc Triều Tiên và Malaysia. Các giới chức Malaysia khẳng định nạn nhân của vụ tấn công là ông Kim Jong-nam, nhưng Bắc Triều Tiên chỉ xác nhận ông là một công dân của Bắc Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao tên Kim Choi. Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết nước này sẽ tiếp tục kiên định lập trường là thi thể nạn nhân phải được xác định bởi các giám định y khoa như DNA và các biện pháp khác trước khi được trao trả. Ông cho biết việc trao trả thi thể cho người thân sẽ được thực hiện khi công tác xác nhận hoàn tất. Khi được hỏi liệu Malaysia có thể giữ thi thể của ông Kim tại nhà xác bao lâu, Bộ trưởng Y tế Malaysia trả lời, chúng tôi có thể giữ bao lâu chừng nào chúng tôi muốn. Trong khi đó, cảnh sát Malaysia nói thi thể của ông Kim cuối cùng sẽ được trao trả cho Đại sứ quán Bắc Triều Tiên nếu không có người thân trong gia đình ông Kim đến nhận. Cũng trong ngày thứ Ba, Hàn Quốc kêu gọi phải có các biện pháp tập thể đối với Bắc Triều Tiên, bao gồm đình chỉ tư cách thành viên của nước này tại Liên Hiệp Quốc. Hàn Quốc nói việc sử dụng vũ khí hóa học để ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên chính là một lời cảnh tỉnh. Phát biểu tại hội nghị giải trừ quân bị do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, Ngoại trưởng Yoon Byung-se đã đưa ra đề nghị trên sau khi Bộ trưởng Tư pháp Malaysia cho biết hai nữ nghi phạm, một người Việt và một người Indonesia, sẽ bị truy tố về tội giết ông Kim Jong-nam. Các giới chức Hoa Kỳ và Hàn Quốc tin rằng ông Kim là nạn nhân của một vụ ám sát do Bắc Triều Tiên dàn dựng. Tại diễn đàn ở Geneva, ông Yoon nói về chất độc thần kinh VX đã được sử dụng để giết ông Kim Jong-nam rằng chỉ cần vài gram VX là đủ giết chết hàng loạt người. Giới chức Hàn Quốc nói thêm, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được cho là có không chỉ vài gram nhưng là hàng ngàn tấn vũ khí hóa học trên khắp cả nước, trong đó có VX. Vụ ám sát gần đây là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về khả năng vũ khí hóa học của Bắc Triều Tiên và ý định thực sự của họ khi sử dụng chúng. Ông Yoon nói các quốc gia có thể phạm vào công ước vũ khí hóa học vì việc sử dụng các chất hóa học như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế. Malaysia là một thành viên của Hiệp ước năm 1993 cấm sản xuất, chuyển giao và sử dụng vũ khí hóa học, nhưng Bắc Triều Tiên lại không phải là thành viên của Hiệp ước này. Vẫn theo ông Yoon, một khi chính phủ Malaysia công bố kết quả điều tra, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các quốc gia liên quan gia nhập công ước vũ khí hóa học nên ưu tiên cao xem xét vụ này. Giới chức Hàn Quốc đề nghị các quốc gia đã phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hóa học nên có các biện pháp tập thể để xử lý vụ việc.
Cảnh sát Malaysia hôm 27 tháng 2 cho biết sẽ truy tố nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương vì tham gia sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Theo luật gia Malaysia, nếu bị kết tội mưu sát Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, được Bộ Ngoại giao ở Hà Nội xác nhận là công dân Việt Nam và một nữ nghi phạm 25 tuổi người Indonesia cùng tham gia vụ giết hại sẽ bị treo cổ. Trước thông tin này, VOA Việt ngữ đã tìm hiểu xem Việt Nam sẽ làm gì để bảo vệ công dân của mình. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa chính thức lên tiếng trước thông báo của cảnh sát Malaysia. Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhưng không nhận được câu trả lời. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đã không trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ về vụ việc này. Chúng tôi cũng không thể liên lạc được với cảnh sát Malaysia để biết thêm chi tiết về vụ xét xử. Theo một cựu thứ trưởng Bộ Công an, Malaysia có toàn quyền xét xử vụ án.
Theo nguyên tắc là công dân của mình phạm tội ở nước ngoài, thì ở nước ngoài nó bắt thì nó xử lý theo theo cái luật pháp của nó. Còn mình thì mình chỉ phối hợp thôi. Còn mình cũng phối hợp với các cơ quan ngoại giao để mình bảo vệ cái quyền chính đáng của công dân của mình. Còn vi phạm pháp luật của nước ngoài thì họ căn cứ về luật của hội xử hết.
Theo truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin, Đoàn Thị Hương cho rằng cô bị lừa tham gia vào một trò chơi khăm, được quay hình và không biết rằng đó là một vụ ám sát. Nhưng theo cảnh sát Malaysia, nghi phạm Việt Nam được trả tiền và được huấn luyện để thực hiện vụ ám sát. Theo camera an ninh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, nơi xảy ra vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong Nam, ghi lại cảnh nghi phạm Hương và Siti ICA phối hợp tấn công nạn nhân hôm 13 tháng 2. Cảnh sát Malaysia nói họ đã dùng chất độc thần kinh VX do nhóm nghi phạm người Triều Tiên cung cấp để bôi mặt lên nạn nhân. Người đàn ông này tử vong trong vòng 20 phút sau đó. Theo Thượng tướng Bùi Quang Bền, Việt Nam không thể can thiệp để giảm án cho nghi phạm, nhưng Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sẽ phối hợp với bên Malaysia để trao đổi và thống nhất xem mình làm được gì.
Còn mình là mình trao đổi với họ là theo cái hiệp định hai bên đã ký là một. Cái thứ hai là trao đổi với họ để bảo vệ cái quyền công dân của họ, có những cái mà pháp luật quốc tế họ quy định đó là mình phải bảo vệ quyền công dân theo quy định đấy. Còn họ xử thì căn cứ về pháp luật của họ xử.
Luật sư có chuyên môn về hình sự Hà Huy Sơn nói với VOA Việt ngữ rằng nhà nước Việt Nam cần phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ công dân của mình.
Về mặt trách nhiệm của nhà nước đối với công dân ấy, thì tôi nghĩ phía Việt Nam phải có cái sự phối hợp với bên Malaysia để làm sao là bảo vệ cái quyền của công dân mà nó tránh bị oan sai theo cái luật pháp của người ta.
Theo luật sư Hà Huy Sơn, công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài sẽ chịu chế tài của pháp luật ở nước đó. Nhưng về cấp độ ngoại giao, Việt Nam có thể can thiệp được.
Can thiệp thì có thể là can thiệp về vấn đề ngoại giao. Thì cái chuyện ngoại giao nó là cái gì đó, là cái yếu tố ngoại trừ theo cái luật pháp thông thường. Theo cái tập tục quốc tế thì nó cũng có những cái chuyện như thế xảy ra, thì cái này nó tùy nghi quan hệ giữa hai nước thôi, nó không theo luật pháp nữa.
Luật sư Hà Huy Sơn cho biết chưa có một vụ án nào tương tự có sự liên can của một công dân Việt Nam trước đây, và dưới việc ngày càng có nhiều người Việt Nam sang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chính phủ Việt Nam cần phải có cách phổ biến tốt hơn về luật pháp đối với công dân Việt Nam. Luật sư này kêu gọi sự tôn trọng hơn nữa về vai trò pháp luật trong xã hội Việt Nam để người Việt ý thức hơn trong việc tuân thủ pháp luật dù trong nước hay ở nước ngoài. Nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản đã đến Hà Nội ngày 28 tháng 2 trong chuyến thăm lịch sử được coi là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Tờ Japan Today và truyền thông trong nước đưa tin Nhật hoàng Akihiko và hoàng hậu Michiko đã được Thủ tướng Trần Đại Quang đón tiếp với nghi lễ thảm đỏ tại sân bay Nội Bài. Đây là chuyến công du đầu tiên của một vị vua Nhật Bản tới Việt Nam trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Đánh giá về tầm quan trọng của chuyến thăm này của vị vua 83 tuổi, nhà phân tích chính trị của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Lê Hồng Điệp nói.
Chuyến thăm của Nhật Hoàng Akihito tới Việt Nam lần này thì nó là cái chuyến thăm lịch sử trong quan hệ song phương, bởi vì đây là chuyến thăm lần đầu tiên của một Nhật Hoàng tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao những năm 1970 tới nay. Và chuyến thăm này nó cũng diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Abe từ Hà Nội, thì điều này nó cho thấy là quan hệ song phương đã được tăng cường, được thắt chặt trong cái thời gian gần đây, và cho thấy cái mức độ thân tình và cái mức độ tin tưởng lẫn nhau rất là cao giữa hai nước.
Trong chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới Việt Nam vào giữa tháng 1, Nhật Bản tuyên bố sẽ đóng mới cho Việt Nam 6 tàu tuần tra trên biển với tổng giá trị 38,5 tỷ yen, tức là 338 triệu đô la Mỹ. Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược và Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nhà cung cấp viện trợ phát triển ODA lớn nhất theo ghi nhận của truyền thông trong nước. trong thời gian gần đây, Việt Nam và Nhật Bản đã có những bước đi để tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông và Mỹ rút dần sự ảnh hưởng trong khu vực, theo nhà nghiên cứu Hồng Hiệp, đang có sự song trùng và hội tụ về mặt lợi ích của Việt Nam và Nhật Bản.
Cái sự song trùng về mặt lợi ích giữa hai nước ngày càng lớn, đặc biệt là trên cái khía cạnh chiến lược, trong bối cảnh là hai nước đều là những cái quốc gia láng giềng của Trung Quốc và đang có những cái tranh chấp lãnh thổ và trên biển với Trung Quốc, và Trung Quốc thì đang ngày càng trở nên sắc quyết hơn trong các cái tranh chấp này, trong cái bối cảnh đấy thì hai nước trở thành những cái đối tác tự nhiên của nhau trong việc mà cùng củng cố cái an ninh khu vực cũng như là đối phó với cái sự trỗi dậy, cái sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc. Trong thời gian gần đây thì cái mối quan hệ đó, cái xu hướng đó nó được tăng cường nhiều hơn. Một phần là tự thân là hai nước có cái lợi ích đấy trong bối cảnh là Trung Quốc trở nên ngày càng sắc quyết hơn. Nó khiến cho hai nước cảm giác cần phải tăng cường hợp tác. Thứ hai nữa, trong thời gian ít nhất là từ cuối năm ngoái đến nay, trong cái bối cảnh là Tổng thống Donald Trump đắc cử ở Mỹ, thì cả hai nước đều có cái mối quan hệ về mặt an ninh, về mặt chiến lược với Hoa Kỳ, và trong bối cảnh chính quyền mới của ông Trump có những cái chính sách nó chưa được rõ ràng đối với khu vực, và nhiều người lo sợ có cái sự giảm bớt cái can dự của Hoa Kỳ ở khu vực, thì trong cái bối cảnh đó thì một lẽ cũng tôi nghĩ là bình thường hay là tự nhiên để là Nhật và Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực là phải tăng cường hợp tác với nhau để mà bù đắp phần nào cái khoảng trống hoặc là cái rủi ro mà Mỹ có thể mang lại khi mà họ có thể là giảm can dự ở khu vực chẳng hạn. Thì điều đương nhiên là cái sự giảm can dự của Mỹ ở khu vực thì chúng ta vẫn phải chờ xem nó có diễn ra hay không, nhưng mà từ tư duy chiến lược của các nước thì họ phải đề phòng cái trường hợp đấy.
Nhật Hoàng và Hoàng hậu tới Việt Nam, theo Japan Today ghi nhận, là để quảng bá thiện chí và làm mềm những vết thương chiến tranh mà quân đội Nhật đã để lại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tờ báo này cho rằng Nhật Hoàng và Hoàng hậu sẽ gặp mặt các quá phụ của những người lính Nhật từng chiến đấu ở Việt Nam trước đây.
Tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phản ứng tức giận và đưa ra lời đe dọa tẩy chay sau khi Hội đồng Quản trị, một chi nhánh của tập đoàn Lotte của Hàn Quốc, chấp thuận đổi đất cho chính phủ nước này để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ. Năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, còn gọi là THAAD, nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa của Bắc Triều Tiên tại khu vực là một phần của sân golf do Lotte sở hữu ở phía đông nam của Seoul. Hội đồng quản trị của công ty Lotte đã thông qua thỏa thuận với chính phủ vào hôm thứ Hai. Trong một bài xã luận hôm thứ Ba, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Bắc Kinh nói, chúng tôi đề nghị xã hội Trung Quốc nên tự nguyện phối hợp trong việc hạn chế mở rộng việc xuất khẩu sản phẩm giải trí và văn hóa Hàn Quốc sang Trung Quốc và ngăn chặn chúng khi cần thiết. Phiên bản tiếng Trung của bài báo còn nói xe và điện thoại di động của Hàn Quốc cũng là mục tiêu nên bị nhắm tới. Cuối ngày thứ Hai, tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói nên xem xét cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này đã ký một thỏa thuận đổi đất với Lotte. Một giới chức quân sự của Hàn Quốc cho Reuters biết quân đội sẽ bắt đầu lắp đặt hàng rào và tuần tra khu vực này. Trong ngày thứ Ba, các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ sẽ truy tố người đứng đầu tập đoàn Samsung và 4 giám đốc điều hành cấp cao khác về tội hối lộ và tham ô liên quan đến vụ bê bối tham nhũng có dính líu đến Tổng thống Park Geun-hye. Nhóm công tố đặc biệt điều tra vụ việc cũng cáo buộc giám đốc tập đoàn Samsung đã cất giấu tài sản ở nước ngoài và phạm tội khai man trước Quốc hội. SpaceX cho biết sẽ gửi 2 du khách lên một chuyến đi vào quỹ đạo lên mặt trăng vào năm 2018. Hôm thứ Hai, người sáng lập SpaceX Elon Musk cho các nhà báo biết tàu vũ trụ Dragon 2 của công ty sẽ đưa cặp du khách đi một vòng quanh mặt trăng, nhưng không hạ cánh lên bề mặt của mặt trăng và trở về nhà. Chuyến đi ước tính dài từ 500.000 đến 650.000 cây số. Ông Musk cũng không tiết lộ danh tính của du khách và cũng không cho biết họ phải trả bao nhiêu tiền cho chuyến đi, nhưng nói rằng không ai đến từ Hollywood. Nếu thành công, đây sẽ là chuyến bay sứ mệnh mặt trăng đầu tiên kể từ lần đổ bộ của tàu Apollo vào năm 1972.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào mỗi thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ của VOA là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, Nguyễn Đức Liên ạ. Kính chào cô MC Khánh An. Kính chào quý vị thính giả.
Tôi bác sĩ Đích xin chào cô Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, như thỏa thuận của lần phát thanh trước của chúng ta cùng với thính giả Trịnh Lực là chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài kháng sinh, vì hôm đó thì chúng ta chưa có đủ thời gian để có thể nói hết về cái đề tài này. Thì hiện nay bên phía ngoài cho Khánh An biết rằng là ông Lực cũng đã có mặt ở trên đường dây. Khánh An xin kính chào ông Lực và cũng xin mời ông lên tiếng để đặt câu hỏi với hai bác sĩ ạ.
Kính chào quý đài. Như cái chương trình trước, rất hôm nay được nghe hai bác sĩ nói thêm về một số cái kiến thức cơ bản về cái kháng sinh, về cái thực trạng sử dụng kháng sinh, lạm dụng thuốc ở Việt Nam đang rất là chỉ là báo động. Và xin được nghe các bác sĩ giải thích.
Dạ, xin chào thính giả chị Lực ạ. Từ câu hỏi của ông chị Lực đưa ra hết sức là có giá trị và may mắn cho chúng tôi có dịp để mà hầu tiếp ông Lực. Ông có hỏi về cái nguyên tắc cơ bản trong cái việc sử dụng kháng sinh ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở tuyến cơ sở. Cái gì muốn sử dụng cái kháng sinh và các phương tiện chữa bệnh cho nó không có phí phạm thì nó có nhiều bước lắm, mà tôi tạm gọi rằng là nó có 5 bước cơ bản. Cái bước đầu tiên đó là huấn luyện những người cung cấp dịch vụ y tế biên thuốc kháng sinh và biên thuốc, tức là các bác sĩ. Thì ông biết là các bác sĩ ở Hoa Kỳ đó là từ lúc đi học đến khi mà đậu bằng bác sĩ đó là phải mất 20 năm, trong đó có 8 năm đại học, gồm có 4 năm khoa học căn bản và 4 năm kỹ thuật y khoa để biết cách chữa bệnh. Từ khi có bằng MD, có bằng MD tức là biết cách chữa bệnh rồi thì lại phải đi huấn luyện. Cái thời gian huấn luyện thường trú đó thì có dài từ 3 cho đến 7 năm. Tức là một người bác sĩ Hoa Kỳ phải mất vào khoảng độ từ 11 cho đến 15 năm để có thể biết kỹ thuật chữa bệnh và kỹ thuật hành nghề. Đó. Đến cái bước kế tiếp là bước tiến về thuốc. Thì luật lệ của Hoa Kỳ đã rất rõ ràng trong chuyện mà thuốc, từ một viên aspirin cho đến một cái chai thuốc để mà chữa bệnh ung thư thì đều có những cái ràng buộc mà phải viết vô. In ra đó thì mỗi một cái tờ phụ theo cái chai thuốc đó nó chừng độ 50 trang đánh máy, đó là in ra. Cái bước kế tiếp đó là cái bước về bằng hành nghề. Bằng hành nghề từ cấp trung ương cho đến cấp tiểu bang cho đến cấp tỉnh, cấp thành phố. Và cái bằng hành nghề này đã là các bác sĩ mỗi một ngày sau một số năm phải thi lại cái bằng hành nghề của mình thì mới giữ được bằng, chứ nếu không thì mất. Thế thì hai cái bước vừa rồi tôi đi rất là ngắn. Cái bước kế tiếp á, là bước thứ tư, coi như là rất là quan trọng, là cái bước là cái tương quan giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thế thì bác sĩ và bệnh nhân có gắn bó với nhau thì mới có thể hợp tác để mà bảo vệ được cái sức khỏe. Bởi vì họ quan niệm thế này: chỗ nào có một bác sĩ và có một bệnh nhân thì chỗ đó là bắt đầu có một nền y tế để mà phục vụ sức khỏe. Và sức khỏe con người là cơ bản để mà kiến tạo xã hội. Thế thì sau bước thứ tư này rồi đó, thì đến cái bước nữa là bảo hiểm y tế. Thì hôm nay tôi muốn để mời bác sĩ Đích. Bác sĩ Đích sẽ cho chúng ta nghe cặn kẽ về những yếu tố mà bác sĩ Đích thấy rằng đó là cái nguyên tắc căn bản để mà tránh cái việc mà lạm dụng các cái phương tiện thuốc men. Tôi xin trân trọng kính mời bác sĩ Đích ạ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Liên. Bác sĩ Liên đã phá hoại cái nền, cái tổ chức cơ cấu của nền y khoa Hoa Kỳ. Và điều đó là rất là tốt, đúng là tôi thấy là rất là tốt. Và chúng ta cũng cần lưu ý theo câu hỏi của ông Trịnh Lực là khu trú vào vấn đề sử dụng kháng sinh. Mà tôi biết cũng vì cũng thân tình thì chúng tôi cũng đã có một thời gian tương đối khá dài làm việc ở Việt Nam và cũng nhiều lúc cảm thấy bức xúc như là ông Trịnh Lực cảm thấy như vậy. Tôi rất là thông cảm và cũng hiểu, rất hiểu cái ý của ông Liệt, từ ý kiến rất là xây dựng. Không nói dài dòng, xin nói tóm tắt lại là cái nguyên tắc cơ bản thì thực tình vì y khoa đó hay là khoa học, nguyên tắc cơ bản thì tôi nghĩ là giống nhau, ở đâu nó cũng phải giống nhau, nghĩa là dùng kháng sinh. Người ta có nói rằng khi quyết định dùng kháng sinh là một việc rất là quan trọng, như cái chữ đó nói, kháng sinh là cái chữ đó chống lại cái sự sống, đây là của vi khuẩn. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng vi khuẩn có rất là nhiều loại và chúng ta sống với vi khuẩn, chứ không phải là tất cả vi khuẩn là làm hại, có một số vi khuẩn làm hại mà thôi. Vậy dùng kháng sinh là phải đúng. Điều tôi đấy, tôi xin nói ngắn gọn lại, có 3 điểm. Một là nó phải đúng, hai là phải đủ, và ba là điều trị là có theo dõi để đánh giá kết quả, như ta biết là tôi làm đúng hay không. Là đúng nghĩa là dùng kháng sinh để nhắm vào một con vi khuẩn nào đó, vậy kháng sinh nó phải phù hợp với cái vi khuẩn mà mình muốn dùng để diệt nó. Còn nếu mình đánh tràn lan thì không đúng. Vậy đúng là phải dựa vào cái phải có ý nghĩ về việc chẩn đoán, nghĩa là dùng kháng sinh là có một cái chẩn đoán về vi sinh học rồi mới dùng. Tất nhiên phương tiện nó khác nhau, và cũng phải y khoa là thực tế, chúng ta phải linh động, nên cái tốt nhất là kháng sinh đầu, nhưng mà không phải luôn luôn có được như vậy. Thì chúng ta nó không được như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái gọi là thực nghiệm, tức là những điều mà chúng ta biết về con vi khuẩn đó. Vậy thứ nhất là đúng, thứ hai là phải đủ. Tôi biết tình hình ở trong thực tế, trong đời sống, nhất là ở Việt Nam, nó nhiều khi chúng ta không có dùng đủ cái liều lượng. Bởi vì tôi biết có một trường hợp là một anh bạn kể là bệnh nhân được viết về thư kháng sinh rất là đắt, anh người bệnh không có đủ tiền mua, chỉ mua 5 viên thuốc thôi, rồi uống đến hết lại đi chạy tiền mua thêm. Thành ra dùng thuốc là phải chọn để cho nó được dùng đủ liều lượng. Cách dùng được phân chia trong ngày, thí dụ như là chúng ta dùng ampicillin, amoxil thì bây giờ là một viên ngày 3 lần mỗi 8 giờ hay là vân vân. Có thứ dùng 2 lần một ngày, có thứ dùng 1 lần. Điều thứ 3 là phải đủ thời gian. Thì nhiều khi chúng ta không dùng, người bệnh không dùng đủ thời gian, uống một số ngày thấy bớt thì thôi, nhiều như thế là không đúng. Điều thứ 3 là phần này là giữa bác sĩ và bệnh nhân, là phải có sự theo dõi. Tuy nhiên là để nói chung, ở ngoài, ở tuyến đầu hay cũng như là trong bệnh viện, là chúng ta theo dõi. Nếu mà chúng ta quyết định đúng, chọn đúng kháng sinh thì kết quả trong 1-2 ngày là chúng ta thấy kết quả bệnh nhân. Thí dụ bệnh nhân đang tốt, nó phải hết bớt tốt. Vậy nếu nó tiến triển tốt thì chúng ta đã làm đúng. Và nếu mà tiến triển không tốt thì chúng ta sẽ tìm xem tại sao. Nghĩa là có thể là cái quyết định đầu tiên không đúng, hoặc là bệnh nhân có biến chứng, hoặc là bệnh nhân sốt vì thuốc, hoặc là có tác dụng phụ, vân vân. Do đó là cái nguyên tắc cơ bản tôi nghĩ ở đâu cũng vậy. Chúng ta ở Việt Nam chúng ta cũng cần theo như vậy để làm cho đúng. Tôi tạm có thể ngưng một chút ở đây để ông, không biết ông được có ý kiến thêm không, và có đặt câu hỏi thêm. Sau đó thì chúng ta để tiếp cập đến cái vấn đề là điều trị ở tuyến cơ sở như ông Lực đeo lên, và có thể là cái hậu quả của việc dùng kháng sinh không đúng, và có lẽ là ông Lực cũng có ý kiến là chúng ta phải làm sao. Thì ông biết là ông Lực có ý kiến gì thêm không ạ?
Vâng, thưa bác sĩ, là tôi cũng muốn hỏi thêm là ở bên Hoa Kỳ thì ở cái tuyến cơ sở đấy, có phải là tất cả người bệnh đến được khám xét và đều được cho làm những cái test về máu, về vi sinh không? Đấy, chứ như chúng tôi thì thực ra cái điều kiện nó không cho phép, nên là rất nhiều bệnh nhân ở cái tuyến cơ sở là chỉ được khám xét lâm sàng thôi, chứ không được dùng các xét nghiệm về máu, về vi sinh để mà chỉ định các sinh nhân nó hợp lý. xin bác sĩ ý kiến.
Dạ, thưa tôi hiểu là tuyến cơ sở tôi hình dung là ông ở làng xã, người tiếp xúc đầu tiên với người bệnh. Thì tôi hiểu đối với Việt Nam và câu hiểu ông nêu lên là như vậy. Còn tuyến cơ sở bên Hoa Kỳ tức là các văn phòng của các bác sĩ ở bên Hoa Kỳ thì chế độ là tư, nên là các bệnh nhân đến văn phòng và có tổ chức y tế như là bác sĩ Liên nói. Đến văn phòng tất nhiên là người tiếp xúc đầu tiên không phải là luôn luôn có thể làm được tất cả những cái xét nghiệm lý tưởng như là mình nói. Thì chúng tôi chẩn đoán theo lâm sàng và cũng như là với cái ý nghĩ là mình hướng vào con vi khuẩn nào thì chúng ta phân rồi thì có những tất nhiên các bệnh nhân đến văn phòng ở Mỹ đều được xét nghiệm thử máu và làm xét nghiệm vi sinh học. Tuy nhiên kết quả vi sinh học ông biết là nó không có về ngay, trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ dựa vào thực nghiệm. Tức là những cái điều được biết ở trong trường y khoa dạy về vi sinh học và cái kinh nghiệm thực tế cũng như là cái tình trạng kháng thuốc hay là nhạy thuốc ở đại địa phương. Do đó thí dụ như là bệnh nhân đến bị viêm họng, bị có triệu chứng đường hô hấp trên thì chúng tôi sẽ khám nghiệm rồi đánh làm một cái chẩn đoán lâm sàng trước, định nghĩa xem hướng xem rằng là bệnh nhân đó có bị, thí dụ bệnh nhân đến ho nghẹt mũi sổ mũi thì chúng tôi nghĩ là có phải là dị ứng không, có phải là cảm, cái mà chúng ta gọi là cảm cúm không, tức là những viêm nhiễm do siêu vi, và cái thứ ba là có phải là vi trùng không. Những người thì sau đó thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cái sự điều trị về phía đó trong khi làm xét nghiệm. Ví dụ trong cái mùa này bên Hoa Kỳ có cúm thì chúng tôi sẽ làm xét nghiệm cúm, và nếu mà cái lâm sàng đó nó phù hợp với cái cúm thì chúng tôi bắt đầu điều trị cúm trong khi làm xét nghiệm, và khi kết quả trở về thì chúng tôi sẽ điều chỉnh cái chẩn đoán. Có tôi vẫn nhớ rằng có một cái hướng dẫn của hội bác sĩ Hoa Kỳ về dùng kháng sinh, và họ khuyên không nên dùng kháng sinh cho những người có triệu chứng đường hô hấp trên như vậy phần trăm siêu vi. Những người có viêm họng, như lần trước tôi có nói, những người có viêm họng có nhiễm trùng do liên cầu trùng ở cổ họng thường là có sốt, không ho và có đau cổ họng, nhìn khám thì thấy là có hạch ở cổ và nhìn có thể trong giờ may mắn có thể thấy những cái màng giả ở trên cái hạch amidan, thì đó là sơ bộ như vậy. Tất nhiên nếu một người chúng người ta có khuyên rằng là ở phòng mạch nên làm cái xét nghiệm nhanh để chẩn đoán vi trùng bằng cái xét nghiệm nhanh có kết quả tại chỗ để có thể dùng trụ sinh thích hợp, thì đó là một cái thí dụ về những cái việc thăm khám ở tại tuyến đầu ở Hoa Kỳ. Ở những người có nhiễm trùng đường tiểu thì có cái hướng dẫn là chúng ta như phụ nữ có nhiễm trùng tiểu thì chúng ta không tốt, chúng ta chỉ có cần dùng trụ sinh 3 ngày chẳng hạn. Tôi xin sơ bộ như vậy. Những cái viêm phổi chẳng hạn thì cái hướng dẫn của hội bác sĩ Hoa Kỳ là đối với những cái viêm phổi mắc ở cộng đồng, ở những người đơn giản khỏe mạnh thì hãy bắt đầu bằng những macrolide. Tất nhiên chẩn đoán viêm phổi là có lâm sàng, có nghe, có hỏi bệnh sử và có chụp hình phổi, thì có thể bắt đầu bằng macrolide. Đối với những người mà có những phức tạp hơn, có bệnh nghe phổi mãn thì có thể bắt đầu bằng levoquine vân vân. Tôi sơ bộ những cái cụ thể ở trong cái tuyến đầu ở Hoa Kỳ là như vậy. Không biết ông nghĩ sao, hay bác Liên có nghĩ thêm?
Thưa ông Trịnh Lực, tôi hiểu câu hỏi của ông Trịnh Lực đã. Ông có nói rằng là bây giờ ở bên Hoa Kỳ này thì cái hoàn cảnh đó có làm tất cả mọi cái chẩn đoán như là lý thuyết không? Thưa không, bởi vì đa số những cái lần khám bệnh đó là cái điều mà chúng ta căn cứ dựa vào quan trọng nhất là bệnh sử, là cái điều mà bác sĩ nghe bệnh nhân và khám người bệnh. Và cái việc mà khám bệnh để mà có cái cấy vi trùng hay là thử phản ứng đó thì nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, cho nên là cái người bác sĩ đã được huấn luyện. Tôi có thưa với ông rằng là nó có hai chuyện, là huấn luyện về kỹ thuật y khoa trong 8 năm để thành MD, cái đó chỉ là một phần thôi. Cái phần sau đó từ 3 đến 7 năm là kỹ thuật hành nghề chữa bệnh, cái đó mới là điều quan trọng. Và trong cái thời gian đó là rất là nhiều câu hỏi, rất là nhiều thử thách để coi xem cái người bác sĩ đó có đủ cái khả năng hành nghề hay không, mặc dù đã có bằng bác sĩ y khoa, và lúc đó đó mới được phát cái bằng hành nghề. Thành những cái hành nghề nó căn cứ vào những cái kỹ thuật hành nghề nhiều hơn, và cái không phải là lương tâm mà đây là trách nhiệm. Và sau đó đó thì như bác sĩ Đích có nói đó, là giữa người bệnh và người khám bệnh là phải liên lạc với nhau. Thì ông bác sĩ Vinh có nói là cái vấn đề chữa nó phải đúng, nó phải đủ, nó phải thỏa đáng. Thỏa đáng đây là cái số ngày điều trị, rồi cái triệu chứng, và biết dừng lại ở chỗ nào, và biết lúc nào là phải bổ túc để chữa cho nó hết đó. Bác sĩ Đích có đưa ra những cái thí dụ trong cái chuyến trước, và lần này tôi phải thưa với quý vị rằng là nếu chúng ta dùng thuốc trục sinh, kháng sinh mà quá đáng đó, thì chúng ta chẳng những mà chúng ta không giết được con vi trùng, mà chúng ta gây ra cái bệnh mới cho người bệnh, và chúng ta sẽ đi đến chuyện làm hại người bệnh. Biết bao nhiêu các bà đi đến chữa bệnh vì nhiễm trùng đường tiểu, nhưng mà vì uống thuốc quá nhiều cho nên bắt đầu là các cái nấm đó, nó mọc ra là phải chữa. Hoặc là vì sau này đã bị bệnh về đường ruột bởi vì cái thuốc kháng sinh đã giết các cái tế bào, các cái men ruột, và những người đó về sau tiêu hóa không được nữa. Thành ra cái trách nhiệm của người bác sĩ đó, thì cái mục mà bác sĩ Đích vừa nói tới đó, là cái tương quan giữa người bệnh và người bác sĩ chữa bệnh là điều quan trọng nhất. Và ở Hoa Kỳ cũng vậy. Và tôi cũng hy vọng là thính giả chị Lực thì cho chúng tôi biết rằng là theo ông thì những cái dựa vào lâm sàng và bệnh sử đó đối với ông thì có đủ hay không, hay đòi hỏi điều gì khác, thưa ông chị Lực?
Rất là cảm ơn bác sĩ. Thì theo quan điểm của tôi thì cái điều kiện cái đến cơ sở như của tôi thì chắc có lẽ cũng không có cái điều kiện để làm cái xét nghiệm, thậm chí là xét nghiệm máu để mà có thể chỉ làm cái xét nghiệm máu để chứng minh xem nó có nhiễm trùng hay không, ví dụ như tiền là bạch cầu nó tăng, hoặc là cái yếu tố cái CPA, hoặc là cái calcitonin như
vậy. Vâng.
Nhưng mà thực ra là ít cái ca mà có điều kiện làm như thế thì tôi có lẽ là cũng bị yếu dựa vào lâm sàng.
Vậy. Thưa tôi muốn thêm một yếu tố rất là nhỏ thôi, tức là cái vai trò của cái người bảo hiểm sức khỏe đó, nó rất là quan trọng. Bởi vì cái người bảo hiểm đó là họ bảo đảm cho sức khỏe của người bệnh, để mà họ nhằm cái việc mà bớt cái tiền chi phí về bệnh cho cái hãng công ty bảo hiểm. Thành ra họ nhòm ngó vào cái công việc là giữa bác sĩ và bệnh nhân. Và họ có một cái tiếng nói rất là mạnh, là họ đề nghị với bác sĩ là dùng cái thuốc nào mà đừng có mắc quá, đừng có lâu quá. Và nhất là họ ngó vô đó thì để cho chúng ta biết được rằng là có những cái sơ hở, những cái lệch lạc nào đó chăng. Thì tôi hy vọng rằng là cái vai trò của bảo hiểm y tế đó, chúng ta đặt cho nó trúng và nó sẽ phục vụ cho sức khỏe của người bệnh được hơn. Tóm lại là cái điều mà bác sĩ Đích vừa mới nói đó, là điều trị kháng sinh cho đúng, cho đủ, cho thỏa đáng. Và cái vai trò của bác sĩ và bệnh nhân liên lạc với nhau đó là cái phần chủ yếu nhất để mà tránh cái sự gọi là lạm dụng của không phải riêng về thuốc kháng sinh mà thôi, mà các cái phương tiện chẩn đoán, ngay cả cái phương tiện chạy CT scan, ai cũng thích CT scan hay MRI scan, nhưng mà chúng ta biết rằng là chỉ cho nó vừa phải thôi. Vậy thì cái bảo hiểm y tế đó là họ chen vô đó để họ giúp cho chúng ta làm việc được. Thì đó, tôi nghĩ rằng đó là cái ý kiến của chúng tôi về cái phương diện là ở tuyến cơ sở để mà tránh được cái điều không hay xảy ra cho việc hành nghề y tế. Thưa ông chị Lực thấy thế nào ạ?
Vâng, đúng như bác sĩ nói, nếu mà bảo hiểm họ can thiệp vào cái vấn đề điều trị, nhưng mà nếu như mà những người làm bảo hiểm họ còn lại có cả cái can thiệp đúng theo cái chuyên môn, tức là họ có cái ý theo nữa, có kiến thức về y khoa thì tốt quá. Nếu mà vâng, họ thuần túy về cái quản lý tiền thì đúng là rắc rối.
Vâng, thưa cái đó là bắt buộc đó. Là bắt buộc là bảo hiểm họ phải có khả năng về y tế, chứ không phải là họ bênh tiền của họ mà thôi. Bởi vì cái người bác sĩ đó và người bệnh nhân đó, họ có lý luận rất là mạnh để chống lại những cái điều can thiệp của bảo hiểm. Thế thì bảo hiểm thường thường là họ nhượng bộ khi mà bác sĩ hay là nhà thương lên tiếng, thường thường là bảo hiểm bao giờ họ cũng nhượng bộ, và họ làm thế nào để cho nó vừa phải. Đó thì đã đúng những điều ông Thị Lực vừa mới nêu ra. Nhưng mà làm sao để cho mỗi người đều biết cái vai trò của mình, từ cái người bác sĩ được huấn luyện cho đến cái công ty bán thuốc. Bán thuốc phải theo luật, chứ không được bán một cái bừa bãi. Thì đó là cái điều mà tôi thấy nó là cái ưu điểm của xã hội Hoa Kỳ và nền y tế của Hoa Kỳ. Dạ, tôi mong rằng là nếu mà còn có những đề tài gì khác về cái vai trò của bảo hiểm, hay là vai trò của nhà nước, hay là vai trò của cái bo đó, tức là cái ngành chuyên môn đó, thì mời ông Thị Lực trở lại và chúng ta sẽ bàn về cái chuyện xây dựng trong các kỳ tới.
Dạ, vâng, thưa hai bác sĩ với ông Trịnh Lực, từ nãy giờ thì chúng ta nói khá là nhiều đến vai trò của phía bác sĩ cũng như là phía bảo hiểm. Thế nhưng mà Khả Năng nghĩ đến cái phía của bệnh nhân ạ. Không biết là vì chúng ta cũng gần hết giờ rồi, không biết các bác sĩ có thể chia sẻ một tí về phía vai trò người bệnh đó. Vì ở Việt Nam, như Khả Năng được biết đó, là mua thuốc kháng sinh rất dễ và khá là rẻ, chứ không khó khăn như ở Mỹ, cho nên là người ta cái khuynh hướng tự nhiên của người ta là khi bệnh là người ta sẽ đến bệnh tiệm thuốc tây, người ta mua thuốc ngay, người ta không cần qua bác sĩ, cũng không qua bảo hiểm, không cần gì cả, vì cái người ta đủ sức để mà trả tiền để tự chữa trị cho mình như vậy. Thế thì về phía bệnh nhân mình phải làm thế nào để mà có thể giảm bớt cái xu hướng này ở người bệnh?
Dạ, thưa MC Khánh Nhàn, tôi rất là cảm ơn cô nêu ra cái yếu tố này. Và đây là cái yếu tố gọi là nó tế nhị hơn cả và quan trọng nhất, tức là người bệnh. Thế như là bác sĩ Đích có vừa mới nói đó, là xài thuốc trị sinh nó phải trúng, nó phải đủ và phải thỏa đáng. Thế thì người bệnh của chúng ta nên có những cái việc hiểu biết thế này. Kháng sinh có nghĩa là chống lại sự sống. Nó diệt vi trùng là cái sự sống đó phải cần tiêu diệt. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm sai thì nó sẽ tiêu diệt cái đời sống của chính người bệnh nữa. Thì đó là cái điều mà thưa MC Khánh Anh đã nhắc cho người bệnh. Và khi mà chúng ta đưa cái hộp thuốc về, chúng ta nhìn trong cái chai thuốc đó, họ dặn ở trong đó có một cái trang, là cái trang là cái black box, tức là cái khung đen. Thì ở trong đó họ nói cái điều nguy hiểm, cái điều mà phải dùng như thế nào, giới hạn như thế nào và phải đặt ở đâu. Nhưng mà đa số là đồng bào của chúng ta vẫn chưa chịu đọc cái đó, hoặc là đi mua thuốc ở nhà thuốc tây nhưng mà người ta bán thuốc cho mà người ta không cho cái tờ black box đó, không ai chịu đọc vào đó để mà biết rằng cái điều gì mình phải làm. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là bệnh nhân nên hiểu cho rằng là các bác sĩ được huấn luyện kỹ càng như thế nào để mà phục vụ cho bệnh nhân. Nếu mà chúng ta tự ý thì chúng ta làm hại chúng ta. Tôi nghĩ là chúng ta đã đến giờ và tôi mong rằng là MC Khánh An sẽ cho chúng tôi những câu hỏi chi tiết hơn nữa vào các cái kỳ tới.
Vâng.
Xin cảm ơn cô Khánh An.
Vâng, cảm ơn hai bác sĩ cũng như cảm ơn thính giả Trịnh Lực đã cùng tham gia chương trình với chúng tôi và đặt ra những câu hỏi rất là thú vị và thiết thực với cuộc sống của người dân hiện nay. Vâng, cảm ơn các vị đã tham gia vào chương trình và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này vào mỗi thứ ba. Xin cảm ơn.
Dạ, kính chào quý vị. Dạ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại bữa điểm tâm cầu nguyện toàn quốc, Tổng thống Donald Trump nói, nền Cộng hòa của chúng ta được thành lập trên căn bản quyền tự do, không phải là quà tặng của chính phủ. Quyền tự do là một món quà của Thượng Đế. Một quyền tự do căn bản, tự do tôn giáo, bao gồm tự do thờ phượng theo đức tin của riêng mình. Tổng thống Trump nói, tự do tôn giáo là một quyền thiêng liêng, nhưng cũng là một quyền đang bị đe dọa chung quanh chúng ta, và thế giới đang bị đe dọa trầm trọng theo nhiều phương cách khác nhau. chúng ta đã thấy bạo động ngoài sức tưởng tượng được thực hiện nhân danh tôn giáo. Những hành động giết hại cố tình chống lại những tôn giáo thiểu số. Những nỗi kinh hoàng đến mức không thể mô tả nổi. Chủ nghĩa khủng bố là một mối đe dọa chính đối với tự do tôn giáo. Việc này phải chấm dứt và sẽ được chấm dứt. Tổng thống Trump nói tiếp, chúng ta đã thấy những người Hồi giáo yêu chuộng hòa bình bị đối xử tàn bạo, trở thành những nạn nhân, bị giết, bị đàn áp bởi những phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo. Chúng ta đã thấy những lời đe dọa tiêu diệt chống lại nhân dân Do Thái. Chúng ta đã thấy một chiến dịch của nhà nước Hồi giáo và diệt chủng chống lại những người theo Cơ Đốc giáo. Họ bị chặt đầu. Tất cả các quốc gia có nghĩa vụ đạo đức lên tiếng chống lại tình trạng bạo lực này. Tất cả quốc gia có bổn phận làm việc với nhau để đối đầu và nếu cần, phải đối đầu một cách quyết liệt. Tổng thống Trump nói thêm, Hoa Kỳ sẽ làm mọi việc trong phạm vi quyền lực để bênh vực và bảo vệ tự do tôn giáo trong nước. Hoa Kỳ vẫn luôn luôn là một quốc gia khoan dung, nơi mọi tín ngưỡng được tôn trọng và là nơi tất cả công dân của chúng ta cảm thấy an toàn và an ninh. Chừng nào tự do của chúng ta và đặc biệt tự do tôn giáo của chúng ta được phép nảy nở, nước Mỹ sẽ lớn mạnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, một phái đoàn cấp cao Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã đến Kuala Lumpur, Malaysia để đòi thi thể người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un. Ông Kim Jong-nam là nạn nhân của một vụ ám sát bằng chất độc thần kinh mà nhiều người nghi ngờ do Bắc Triều Tiên dàn dựng. Trong phái đoàn Bắc Triều Tiên đến Malaysia, có ông Ri Tong-il, cựu phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc. Ông Ri cho các nhà báo ở bên ngoài tòa đại sứ Bắc Triều Tiên biết các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đến Malaysia để thu hồi thi thể ông Kim và yêu cầu phóng thích công dân Bắc Triều Tiên bị Malaysia bắt giữ trong vụ án này. Ông nói phái đoàn Bình Nhưỡng cũng muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Bắc Triều Tiên và Malaysia. Cũng trong ngày hôm nay, Hàn Quốc kêu gọi phải có các biện pháp tập thể đối với Bắc Triều Tiên, bao gồm đình chỉ tư cách thành viên của nước này tại Liên Hiệp Quốc. Hàn Quốc nói việc sử dụng vũ khí hóa học để ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên chính là một lời cảnh tỉnh. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phản ứng tức giận và đưa ra lời đe dọa tẩy chay sau khi Hội đồng Quản trị một chi nhánh của tập đoàn Lotte của Hàn Quốc chấp thuận đổi đất cho chính phủ để nước này triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ, còn gọi là hệ thống TAT. Hội đồng Quản trị của công ty Lotte đã thông qua thỏa thuận với chính phủ hôm thứ Hai. Một giới chức quân sự Hàn Quốc cho Reuters biết quân đội sẽ bắt đầu lắp đặt hàng rào và tuần tra khu vực này. Cũng trong ngày hôm nay, các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ sẽ truy tố người đứng đầu tập đoàn Samsung và 4 giám đốc điều hành tập cấp cao khác về tội hối lộ và tham nhũng liên quan đến vụ bê bối tham nhũng có dính líu đến Tổng thống Park Geun-hye.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.